Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước thầy thuyết pháp đề tài là tiêu diệt phiền não lớn nhỏ. Do câu Phật ngôn của Đức Thế Tôn dạy, người nào thích sự tinh tấn, người nào ghét bỏ sự lười biếng, người ấy ví như ngọn lửa hồng thiêu đốt phiền não lớn nhỏ. Hôm nay nhân có mấy câu hỏi rất là cần thiết nên thầy giải thích 5 câu hỏi này thế pháp thoại ngày hôm nay. Câu thứ nhất, Phật tử hỏi thầy: tại sao khi thuyết pháp thầy hay hồi hướng cho chư thiên mà thầy cũng hồi hướng cho chư Phật? Thật ra Phật của mình thì quá phước báo rồi, còn gì nữa mà hồi hướng quý vị thấy không? Phật của mình thì là bậc toàn tri vi diệu giác, ngài là thầy của trời người rồi, còn cái phước của mình thì nhỏ quá đi. Dầu mình có giới, mình có định, mình có huệ chút chút, và mình có thuyết pháp dẫn đạo hay là trai tăng hay làm bao nhiêu công chuyện tụng niệm, nhưng mà cái phước này hồi hướng cho chư thiên để làm gì? Mà hồi hướng chư thiên vì chư thiên á là đàn anh của mình, không đàn anh của chư tăng ni, nhưng mà đàn anh của quý thiện nam tín nữ. Lý do là quý thiện nam tín nữ ai cũng có ngũ giới, cũng có bố thí trì giới tham thiền, nhưng mà chư thiên họ hăng hái hơn. Chư thiên có cái tâm rất tốt, khi nào mà ai quy y Phật, ai làm phước, ai hiểu thuận với cha mẹ, vợ chồng ăn ở thuận hòa với nhau trong gia đình, và thiện nam tín nữ biết giữ giới trong sạch, thì là chư thiên luôn luôn hoan hỷ hộ trì. Cho nên thường thường có một người mà mới quy y đó, là thường thường là tụng cái bài để mà cho chư thiên gia hộ cho, hướng dẫn cho. Cho nên chư thiên là cái bậc đàn anh, và bậc đàn anh này rất gần mình. Ví dụ như bây giờ mình cầu Phật chư Bồ Tát, thì dĩ nhiên là các ngài cái uy đức cao lớn rồi, thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ được thành tựu tốt đẹp. Nhưng mà quý vị thấy chúng ta tụng kinh nửa tiếng đồng hồ là tạng dương Phật, tạng dương Pháp, tạng dương Tăng, cầu nguyện gia hộ cho mình sám hối, quá đầy đủ. Nên khi vị Pháp sư lên thuyết Pháp, nếu có thì giờ thì lễ bái Phật Pháp Tăng Tam Bảo một lần nữa để cầu nguyện cho thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi tật bình tiêu trừ, thì cái quá tốt. Nhưng mà thầy nghĩ là thời gian nó có hạn, cho nên chi khi thầy thuyết pháp xong, thầy hồi hướng với chư thiên, nhất là Phạm Thiên Đế, Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, chư thiên ngự nơi nhà của quý thiện nam tín nữ, là ngày nào mà thầy thuyết pháp thầy cũng hồi hướng như vậy cả. Nên ở đây cũng được lợi ích, mà ở nhà quý vị cũng được lợi ích. Quý vị cũng nghĩ rằng là có cái gia đình ở cách xa đây chừng khoảng mấy trăm mao, nhưng mà đưa cái địa chỉ cho mình, đưa cái địa chỉ cho quý đạo hữu hay đưa cho thầy, quý vị làm cái phước gì hồi hướng cái vị chư thiên ở cái số nhà đó, ở South Dakota hay North Dakota hay là Florida, ở đó trong gia đạo nó khác liền, người ta báo cáo cho biết là khác liền, tức thì là chư thiên ở đó nhận cái phước của mình rồi gia hộ trong gia đình. Quý vị thấy khi mà mời chư tăng đến nhà Phật tử nói con có nhà mới xin thầy đến cầu nguyện, thật sự ra không có bùa chủ gì hết á, tới đó để cầu an mà tán dương ấn đức Phật, tán dương ấn đức Pháp, tán dương ấn đức Tăng, nhất là cái bài kinh Ratarasutta là bài kinh Tam Bảo đó, rất là thiêng liêng. Ngày xưa Đức Phật sai ngài Ananda đi tụng cái bài kinh đó mà rà hết nước xung quanh cái thành phố Vesali để trừ diệt cái bình cùi, trừ diệt cái bình giống như bây giờ là những như là dịch vân vân đó, mà sau đó hết cho đây chư tăng đến đó để tán dương Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để chư thiên đến cái nhà đó, trong đó gồm có chư thiên, gồm có thổ địa, có những cái vị thiền thần ở cái nhà đó hưởng những cái phước đó rồi đem lại cái vui vẻ cho gia đình. Cho nên khi thầy thuyết pháp xong, thầy muốn hồi hướng cho từ viện Liên Hoa để từ viện Liên Hoa chư tăng ni được an ổn tu hành, và hồi hướng cho tư gia của toàn thể thiền nam tín nữ để chư thiên hộ pháp gia hộ cho tất cả quý vị được vạn sự an lành may mắn. Cái lý do đó mà thầy hồi hướng chư thiên. Và lại thầy nhớ là trong kinh nói cái vị chư thiên nhất là đệ thích. Đệ thích mà nghe mình hồi hướng cái gì mà mình làm phước, cái ví dụ như trai tăng như vậy đó, hoặc là quý vị làm bất cứ việc làm cầu làm cống hay là làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh, chẳng hạn như là giúp đỡ người nghèo khó hay là giúp đỡ nạn nhân lụ lụt đồng đất vân vân, mấy cái đó là trời đệ thích rất là thích. Cho nên mình làm phước á, ngài gia hộ cho mình. Thì khi quý vị gần gũi như là trong gia đình mình có cái chuyện, ví dụ như em mà có cái chuyện gì thì anh là an ủi, con mà có chuyện gì mẹ an ủi. Cho nên thầy thường hay hồi hướng cho chư thiên để chư thiên gia hộ cho quý vị. Còn chư Phật thì quá cao rồi, ngài thì phước báo nhiều quá, rồi mình mà tùng hồi nãy mình tạng với Đức Phật pháp tăng đó là chư thiên hoan hỷ và chúng ta cũng hoan hỷ. Một tuần chúng ta tạng với Đức Ngài một lần, chúng ta sám hối, chúng ta cầu nguyện. Cho nên cái sự mà thầy hồi hướng đó nó có ý nghĩa như vậy. Thế nên quý vị khi mà thầy hồi hướng xong rồi đó, thầy mới hồi hướng cho chư hương linh. Thế nên hương linh được hưởng mà chư thiên được hưởng, rồi toàn đệ thiền nam tín nữ khi đó thầy cầu nguyện hồi hướng chư thiên, rồi chư thiên gia hộ cho tất cả được an lành may mắn. Cái thứ hai, cái sám hối nó có lợi ích gì? Câu hỏi này cũng là hay, là bởi vì hôm nay là ngày sám hối. Sám hối tiếng Phạn gọi là uposatha, có nghĩa là làm cho mình trong sạch. Ví dụ chúng ta phạm cái giới gì, hoặc là chúng ta hỗn hào với cha mẹ, hay là vợ chồng không được hòa hợp, hay không được trong sạch với nhau, hay là mình làm cái điều gì, lời nói việc làm không được thuần hòa, hay là gây cái sự đau buồn cho người khác, chúng ta mới đến trước Tam Bảo xin sám hối, tức là bày tỏ những gì mình lầm lỗi, gọi là sám. Con có bất hiếu với cha mẹ, con có nói nặng lời với vợ con có nói nặng lời với chồng con có đánh con của con có nói lời vô phép với thầy của con, hay bất cứ việc gì, hay là con làm những việc gì ngoài, con gây gỗ với bạn bè, hay bất cứ chuyện gì, hay là con phạm giới sắc sanh lợi câu cá vân vân, thì quý vị cứ đến ngay Đức Phật và sám hối, bày tỏ cái đa, sau đó là hối, là từ rày về sau con sẽ không làm nữa. Thế nên cái sám là bày tỏ cái lỗi của mình ra, mà hối là hẹn với Ngài, hứa với Ngài là con sẽ không làm như vậy nữa. Thì khi mà mình làm, dĩ nhiên là chúng ta là phàm phu, cho nên đôi khi sám hối rồi có thể là tháng sau hay là tuần sau chúng ta có thể phàm nữa. Cho nên tại sao mà thầy nói Phật tử cố gắng đến chùa hàng tuần, nếu mà không đến hàng tuần được thì cái tuần cuối tháng phải đến chùa để sám hối, nhất là các Phật tử đã quy y hoặc chưa quy y, mình sám hối để có cái gì mà do thân miền ý bất tình gây nên, thân miền ý thân làm khổ ai đó, hay là miệng làm khổ ai đó, ý nghĩ bậy bạ, xin sám hối để cho được trong sạch. Vì trong kinh Patimokkha nói, giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miệng ý tròn lành, xa rời tội lỗi gần cành hoa sen, tức là gần cái sự giải thoát, thơm tho, tốt đẹp hơn. Cho nên cái sự sám hối đó, nó rất có lợi. Trong kinh nói này, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, khi mà có cái lỗi gì phải sám hối. Nếu mà không sám hối thì cứ ráy rứt luôn tâm hồn, càng ráy rứt càng tội nhiều. Chế na hăng phích gà vê ba băng và đa mi, Như Lai gọi tác ý buồn rầu than tiếc ăn năn đó là tội. Cho nên dài gì chúng ta có cái lỗi gì mà trung tâm chúng ta không sám hối đi. Thầy đã nói Phật tử nhiều lần, ai nên không mà chẳng dài một đôi lần, thế nào có lỗi này lỗi nọ chút chút, chúng ta cứ can đảm mà sám hối. Có thể có những cách sám hối như thế này, ví dụ như mình nói hộ với cha mẹ thì đến lạy cha mẹ mà sám hối, hoặc mình lờ đánh vờ hay là nói lời nặng nề với chồng, tự tới xin lỗi cái người chồng người vợ của mình hoặc là người bạn của mình. Còn nếu mà không ở xa, chúng ta tới bằng Phật, chúng ta sám hối để chúng ta trong lòng được nhẹ nhàng. Khi mà sám hối rồi tâm hồn nó nhẹ nhàng lắm. Có một cái bài kệ của chư tăng ở bên Trung Quốc mà sau dịch ra tiếng Việt Nam, ai nhớ hả? Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tình thay đều không, thế mới thật là chân sám hối. Khi mình để trong lòng mình cứ giữ, tôi làm bị cái tội đó, tôi bất hiếu với mẹ như vậy, tôi nói lời hỗn hào như vậy, tôi đánh lợi người ta, tôi còn ăn cắp tiền của người ta, cứ để trong đầu óc mà ăn năn như vậy mà chết ấy, là đi địa ngục liền. Bởi thầy nói tại sao chúng ta hồ niệm và sám hối? Khi mà chư tăng có một người hấp hối là chư tăng tụng kinh sám hối cho họ, chư tăng phải niệm Phật cho họ, chư tăng phải truyền giới cho họ để họ nhớ lại mình có quy y, mình có giữ giới, mình có làm việc lành rồi, bây giờ nhớ lại vạn lại cái tội nhỏ nhỏ đâu đó. Nếu mà cái tội đó mà nó trồi lên trong cái tâm tư của người mất thì người mất sẽ đi xuống. Do đó chúng ta niệm Phật rất nhiều, chúng ta đánh chuông, chúng ta làm đủ thứ để chúng ta nhớ lại Phật pháp tâm Tam Bảo, thì như vậy những cái mà tội chúng ta quên đi mà ta nhớ lại cái phước báo mà đã làm, cái phước chúng ta phải luôn luôn nhớ, mà cái tội chúng ta luôn luôn quên, đừng bao giờ nhớ hết. Cái phước gì nhỏ lớn mình đều nhớ, mà nếu làm một cái gì lỗi là sám hối liền. Cái tội từ tâm khởi, từ đó tâm mình ra, tâm nghĩ cho nên mình mới làm chứ, tâm nghĩ cái tay mới làm, miệng mới làm. Cho nên khi chúng ta tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liên tiếp, mình sám hối rồi mình hứa Phật con sẽ không làm như vậy nữa, tự nhiên tâm hồn mình thoải mái nhẹ nhàng. Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng nên chư tăng vì sao mà mỗi tháng sám hối hai lần, và thiền nam tín nữ thì Nếu ở Việt Nam cũng sám hối hai lần, nhưng ở đây thì cuối tuần, cái tuần cuối tháng đó, để chúng ta sám hối rất là tiện lợi, rất là lợi ích cho chúng ta, là có cái gì mà chúng ta rai rứt tâm hồn chúng ta sám hối hết là xong. Đó, thì nó cái sự sám hối nó rất lợi và nó có cái lời nguyện. Trong Phật giáo á, trong cái thập độ có một cái lời nguyện là quan trọng. Ví dụ như con phạm lỗi như vậy, bây giờ con nguyện con cố gắng, con không làm nữa. Giả sử như một tháng, hai tháng sau làm nữa thì cũng đỡ ra còn hơn. Không sám hối cứ làm hoài thì cái tội chồng chất. Nên Đức Phật dạy, cái phước ít cũng nên làm, mà cái tội ít không nên làm. Thì như vậy chúng ta sẽ trưởng dưỡng được cái phước báo. Câu hỏi thứ ba, tuần trước có một cái lễ xuất gia cho các cháu tu giao duyên. Cả thầy là 6 cháu người Miến Điện và 1 cháu người Việt Nam. Phật tử liền hỏi thầy, hồi xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có nhận mấy cháu nhỏ nhỏ thế này không? Thầy trả lời, theo luật khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài không nhận con em mà dưới 20 tuổi. Cái lý do lúc đầu đó, thầy nói nhiều lần chắc quý vị nhớ, sau khi mà Ngài lập được cái giáo hội tăng già ở cái vườn lọc già ở thành Varanasi ở bên bờ sông Hằng Hà đó, mới đầu thì 5 vị bạn của Ngài là nhóm Kiều Trần Như, sau đó từ từ nhóm Gia Xá vô, rồi thì nhóm khác vô nữa, nhiều, cho nên lần lần được 60 vị, trở thành 60 vị A-la-hán đầu tiên, và Đức Phật thành lập giáo hội tăng già lúc bây giờ. Nhưng mà thành lập giáo hội rồi Ngài thấy rằng cái giáo lý của Ngài cần phổ biến khắp nơi để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thì Ngài nói, các con hãy đi mọi người mọi ngã vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự lợi ích và an lạc của chư thiên và nhân loại. Do đó các vị A-la-hán đó đi khắp nơi thì làm sao mà nhận con nít đi theo được. Như thầy đi, mình đem 5-7 cháu thì làm sao mà nuôi. Mà chư tăng đi thì có cái gì? Cái đời sống chư tăng là tam y thì quý vị biết đó nè. Đây Uttala Tăng dưới An Đà Hồi là hạ y, có cái y đại y nữa là ba bộ y, là ba cái lá y đó, rồi tới cái bình bát, rồi cái bình lọc nước, rồi hòa cù, rồi tòa cù muối, thì còn cái gì nữa mà đem cho mà ông bình bát mà cho mấy cháu đi đâu như vậy mà nuôi làm sao nổi. Cho nên lúc đầu Đức Phật nói không nhận ai dưới 20 tuổi, bởi vì trong luật 20 tuổi là được học tập, được cho thọ giới sa di tỳ kheo mà nhỏ thì không. Nhưng sau khi nhờ Cấp Cô Độc, nhờ bà Visakha, nhờ những Phật tử thuần thành, nhất là ở cái miền Bắc, thành phố Savatthi, được ông Anathapindika là Cấp Cô Độc, cũng cái chùa Kỳ Viên lớn quá đi, trải vàng mà mua đất của Thái tử Chi Ta làm cái chùa Kỳ Viên lớn, cho nên ở đó chư tăng rất đông và Đức Phật Ngài đã nhập hà đó rất là nhiều năm. Cho nên cái lúc đó bắt đầu sao mà có các em nhỏ, bắt đầu ví dụ như vị tỳ kheo này đi vào làng khất thực, có người nói cho con xin cúng Ngài những đứa con trai của con, rồi tới chỗ khác thì xin cúng người con trai khác cứ đem về, có người cháu chắc của mấy vị đó nữa, cũng cho con đi tu, bác đi tu cho con tu, với chú đi tu cho con đi tu, cậu đi tu cho con tu, thành ra rồi cuối cùng ra là đem vô. Cái lúc đó bắt đầu mình giáo với từng vị một để mà hướng dẫn và cho xuất gia sa di, và nhờ Phật cũng như là đại chúng cho xuất gia tỳ kheo v.v. Cái vị mà xuất gia tỳ kheo lúc nào cũng 20 tuổi trở lên. Còn dưới nhỏ đó, cái loài mà nhỏ nhỏ như vừa rồi đó, ví dụ như 7 tuổi là hàng chót, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 đó, mấy cái mà 16, 17 trở lên đó thì còn tốt. Còn mà nhỏ nhỏ ở dưới đó, thì gọi là Kuo Sa-di, tức là Sa-di để mà đuổi quà. Tại vì khi mà chư tăng ở trong tình xã cả 500 vị ấy, là 1.000 vị như vậy đó, thì đi khất thực về rồi đó, khi mà chư tăng thọ trai xong rồi đó, thì đi rửa bát thì phơi ra ngoài trời cho nó khô. Thì mấy con quả, quý vị mà qua Ấn Độ mà thấy quả thì quý vị sợ, khi nào mà thầy mà cạo đầu xong rồi mà thấy bầy quả là thấy đầy cái đầu nữa, quả nó mổ nó thấy đắng trắng là nó mổ quả rất là nhiều, nó tới nó đậu đến mấy cái bát đó, làm cho mấy cái bát nó dơ. Cho mấy cái vị sa di nhỏ đó vừa học kinh kệ mà vừa giữ mấy cái bát chư tăng cho các bậc thầy tổ. Cái tục này bây giờ cho đến các nước khác cũng vẫn còn giữ cái tục là mấy chú tiểu vô giữ bát của chư tăng, giữ y chư tăng, thấy y rớt của chư tăng mà rớt xuống khi phơi đó. Hồi xưa đã đâu có mà máy giặt đồ đâu, toàn là phơi đó, thì mấy vị nhỏ nó vừa học kinh vừa coi ngõ, trên từ gọi là sa di đuổi quà. Rồi sau đó lớn lên thì mấy cái vị mà khá lên 16, 17, 18 thì bắt đầu nhờ các ngài dạy. Vì này dạy, vì kia dạy như vậy. Rồi cho thuộc kinh, thuộc kệ rồi mình cho tu sai gì. Nếu giỏi hơn cho tu thì khéo. Thành ra quý đạo hữu nhớ này, cái giai đoạn đầu mà Đức Phật cho tăng già đi hoằng dương chánh pháp, chưa có ai có thể mà chăm sóc được các em vào tu, mấy chú tiểu vào tu nhỏ nhỏ được cả. Dưới 20 tuổi là không nhận, mà 20 tuổi trở lên thì nhận. Nhưng sau khi có tình xá, sau khi có chùa chiền rồi thì bắt đầu nhận các chú nhỏ nhỏ vào. Và bây giờ bên Miến Điện có một cái tục, các cái chú nhỏ nhỏ này vào tu đó, gieo duyên thì ở trong 3 tháng mùa hè họ cho con cái vào trong chùa tu. Ở bên Thái cũng còn làm như vậy. Ví dụ như một mùa hè mà chư tăng an cư kiết hạ đó, 300 thanh niên vô tu, sinh viên có, còn bên nữ á, thì không cạo đâu, nhưng mà vẫn vào trong chùa tu, nhiều khi 300-400 cô vậy, để cho các cái ni hướng dẫn, để biết luật, biết pháp, biết này nọ, rồi sau này đi lấy chồng, đi lấy vợ thì tốt hơn. Rồi có cái chương trình khác là lục xịt ở bên Thái đó, tức là thế này này, mỗi sư ở mỗi cái cốc, như quý vị đến chùa Bạch Nam Bangkok, quý vị sẽ thấy rằng ở trong đó có 800 nhà sư, mỗi sư có mỗi cốc ở. Thì cái cốc ở thường thường là cốc là cái phòng đó mà ta gọi là cúc tí, cho nên ta dịch là cái cốc am cốc riêng. Ví dụ thầy nói à, già rồi bây giờ thầy muốn thăm thiền, thầy không muốn đi đám ma nè, thầy không làm gì nè, thì cốc của thầy ở đó. Thì cốc thường thường có hai bậc, bậc trên cao, bậc dưới thấp thấp. Mấy cái người học sinh ở nhà quê lên ở cái vùng xa đến thì thuê nhà rất là khó khăn. Sinh viên mà ở nhà Sài Gòn thì không nói gì, mà ở gì miền quê mà lên Sài Gòn mà thuê nhà là tốn tiền lắm. Thì bên Bangkok á là vô ở mấy nhà sư. 800 cái cốc đó là có một cốc có khi hai chú, cốc có khi một chú, có khi ba chú, tùy theo. Rồi cho ở để làm gì? Con xin ngài, xin sư cho con ở đây, con hầu ngài, con rửa bát cho ngài, con giặt y cho ngài, con chùi cụ tị cho ngài, con làm này làm kia cho con đi học. Thì bây giờ quý vị đoán thì ai nuôi cơm? Là chư tăng nuôi cơm, vì cái bát mà đi khất thực đó, mà ông sư mà đi khất thực một bát cơm ở đây á. Và quý vị đã thấy nó nhiều lắm, cho nên chứ ông sư lấy ra cái nắp bát á một ít để rồi thì tụng niệm rồi thì ăn thôi. Còn mấy là mấy chú đó chơi thì mấy chú đó là ăn cơm của chư tăng, ăn bánh của chư tăng, trái cây đủ thứ. Xong rồi á học đầu rồi ra làm gì, ra làm có thể là cảnh sát trưởng hay là ra làm cái gì đủ thứ, làm gì lại để bát. Nên quý vị đã thấy, quý vị mà đi Bangkok á là thấy nó rất đặc biệt. Cái giới nào cũng để bát được hết á, mà ông sư không có nấu gì trong chùa thì ôm mình bát đi một cái là thầy đấy 6 giờ sáng là đã đi rồi. Người già người trẻ đều để bát. Thì mấy cái người hồi xưa ăn ở trong chùa rồi là hăng say nhất. Ở trong chùa xong rồi bây giờ ra làm sĩ quan này, ra làm chức vụ này, chức vụ kia, công chức này kia, làm gì đi đâu cũng có thể buổi sáng là đem đồ ăn. Có người đem hoa nữa. Thầy dừng trên xe taxi. Thầy đi Đài Loan để họp hội nghị Phật giáo thế giới, đến Bangkok trước. Thì mình ngồi trên xe mình thấy ông sư đó, thì thấy họ để quỳ xuống và để bát xong họ đưa bỏ hóa nữa. Thì hỏi ông sư đấy, đây là cũng cho sư ấy, cũng như tại vì trung phòng sư cũng có một thờ Phật. Cho nên ta cũng đồ ăn là cũng thêm mấy bông sen, đa số là bông sen, cũng hai bông sen, một bông sen là một bông hồng hay hai bông hồng vậy. Quý vị đấy, ông sư mà cứ đi gần thiền nam tín nữ hoài như vậy đó, thì tự nhiên thiền nam tín nữ có cảm tình với chư tăng và thầy trò nó gần gũi nhau. Còn cái nhóm mà lục xịt đó, tức là mình nói là tiểu đó, mà không phải là mình gọi là chỉ là thi giả, là cái người hầu chữ chư tăng đó, được chư tăng giúp đỡ tinh thần, dạy dỗ cho, rồi á quý vị giúp lại giặt y về để rồi là rửa bát rồi này kia, chùi cu ti chẳng nghe, thay hoa trên bàn thờ này kia, rồi sau này lớn ra cho nên cái xã hội tự nhiên gắn bó giữa thiền nam tín nữ với chư tăng, gắn bó giữa thiền nam tín nữ với Phật pháp tăng tam bảo. Thành ra bây giờ thì có cái tục là đến gần gũi với chư tăng để mà học hỏi như vậy. Nhất là bên Miến Điện bây giờ có cái phong trào học tâm tạng đó, cái này rất là khó. Nhỏ nhỏ như vậy bắt đầu vô học tâm tạng, bởi có 8 vị thuộc lòng bộ tâm tạng mà mình thơ đó. Vừa rồi qua Việt Nam 4 vị Việt Nam, từ nhân dân cho đến chính phủ cũng phải nệ luôn, đều rước mấy vị đó hết. Mà là trẻ chứ không phải là già, tại vì từ vô nhỏ bắt đầu cho học tâm tạng, học riết hết rồi, lừa người nào lừa bao năm lượt bảy lượt. Như hôm trước thầy với sư cô về một nhóm Phật tử đi đến Miến Điện đó, trong chùa có 1000 chủ nhỏ vậy. Bây giờ mình cũng cái gì, quý vị cũng cái gì, ngoài cũng tiền đang biết cũng gì đồ ăn đâu mà cũng đủ, mua 1000 cây krem. Cô nói vị trụ trì ấy, mình đứng đây vị sư đi ngang qua đường đi cây krem 1000 cây vậy, là mấy mấy sư nhỏ rất là thích.
Cho nên thầy nói đời xưa đó thì không nhận nhỏ nhỏ vào chùa, nhưng lúc này là các chùa nhận rất đông, mà ở Việt Nam cũng vậy, Bắc Tông, Nam Tông đều có chú nhỏ 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 nhiều, như ở Bộ Quốc chẳng hạn, như ở Nha Trang, Phật viện Nha Trang chẳng hạn, hoặc bên Nam Tông ấy, chùa Phước Sơn chẳng hạn, như cái mùa hạ này đó, là nhập hạ trong là 300 chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó cái tinh thần đó rất là hay. Một câu khác nữa là cái nền giáo dục của Đức Phật thời xưa khác thời nay như thế nào. Quý vị tự nhiên khi mà câu hỏi này thầy thấy quý vị tự hình dung ra thời Đức Phật còn tại thế, thì khi mà chưa có tịnh xá, chưa có chùa chiền thì cũng có Phật học viện. Cho nên gì là những cái vị mà lớn mà đi theo tu đó, thì ví dụ Đức Phật, thầy đưa cái thí dụ Đức Phật đồ cho gia xá, thì ngài ở cái cốc Mulagantakuti là tức là hương đạo am. Sau này thầy đi tại chỗ đó thì thích cái hương đạo am đó, thầy mới nguyện trung tâm là thầy đi qua nước nào hay là về Việt Nam, nếu mà thầy lập cái chùa nào thầy đặt tên là hương đạo. Sau này thầy lập cái chùa hương đạo trên Phú Quốc, thầy mới lấy cái tên là hương đạo Mulagantakuti Vihara, để nhớ lại cái cốc đầu tiên Đức Phật sau khi thành đạo ngài ở. Thì ngài ở đó đó, ngài lập ra giáo hội thì chưa có phòng ốc, chưa có gì cả. Cho nên những vị sư nào mà đến với ngài, ngài đồ như nhóm anh mà gia xã đó là có 30 bạn bè tới tu. Thì tu rồi cũng là y bác rồi, cũng đi khất thực đây đó, nhiều khi ngủ gốc cây. Đa số quý vị thấy là chư tăng ngủ dưới cây xoài, nhưng có những thời pháp thuyết ở vườn xoài chẳng hạn, hay là chỗ này chỗ kia đó. Thành ra cái Phật học viện không có, mà chỉ truyền khẩu. Cái lỗi dạy này tức là có hai cái gọi là thân giáo mà ngôn giáo. Thân giáo tức là ông thầy hiền lành thì đệ tử hiền lành, ông thầy đi chậm chạp thì đệ tử đi chậm chạp, ông thầy đứng khất thực thì người đệ tử đứng khất thực, ông thầy bảo tụng cái bí kinh như nào, đọc cái bí kinh thế này thì đệ tử tụng bí kinh. Nó sát với nhau, nó đi với nhau gần, như gọi là kulapati, tức là nó không phải là bài bản gì cả, nhưng mà nó gần gũi với cái vị sư đó. Ví dụ quý vị có đến gần một sư cô thì quý vị tự nhiên thương sư cô. Quý vị đến gần một vị sư tự nhiên là thương một vị sư đó sẽ hướng dẫn cho thế này, đời sống thế này, trước khi ăn như thế nào, làm gì. Nhưng mà khi mà đã có tình xã rồi này kia đó, thì tự nhiên ngày xưa đã lập ra cái mà gọi là Mahavihara đó, tức là mình gọi là đại học đó. Thì Mahavihara này á là đời sống của chư tăng giống như là cũng như bây giờ mình dạy, nhưng mà có chương trình học hành. Các ngài như Xả Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, các cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật hướng dẫn dạy dỗ mấy vị này kinh điển và giáo lý của Đức Phật. Thì do đó cho nên chứ bây giờ quý vị thấy Tây Tạng á, quý vị mà đến Phật viện Tây Tạng á 300, 500, ở Việt Nam bây giờ cũng có chỗ ở 100, 200 vậy. Nhớ có một cái chùa ở trên ngã Đà Lạt đấy 400 nữa. Sau này nhà nước lộn xộn, sau nhà nước đuổi đi mất. Bây giờ cái 400 người đó bây giờ qua bên Thái, Thái Lan cho một khu đất lớn, rồi họ lập cái chùa mà ở Lâm Đồng đó, bây giờ họ qua Thái Lan lập cái tu viện làng Mai rất là lớn ở đó. Thì quý vị thấy Việt Nam cũng mới hết chiến tranh mà cũng có những tu viện 200, 300. Thì ngày xưa cũng như vậy, học hỏi rất là dễ dàng. Cho nên cái đời sống của chư tăng bây giờ, chư tăng ở các nước Thái, Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia đều có các Phật học viện lớn để cho chư tăng học tập, mà có chương trình giống như là tiểu học Phật giáo, trung học Phật giáo, đại học Phật giáo, cao đẳng Phật giáo, rồi đến đại học. Chẳng hạn Chulalongkorn, Mahamongkut là hai cái trường đại học nổi tiếng, có hai sinh viên Việt Nam vừa đầu master, hai sinh viên là nhà sư Việt Nam đầu master tại cái trường đại học Chulalongkorn. Chúng ta thấy rằng từ xưa đến nay thì giáo dục rất là quan trọng, mà giáo dục của Phật giáo có cái điều là không bắt buộc lắm học tập, mà khuyến khích, đa số là khuyến khích. Nên quý vị lấy cái kinh nghiệm, cái lối dạy dỗ của Đức Phật ngày xưa mà khuyến khích con cái mình. Ví dụ như trong nhà con cái mình làm cái gì, đừng có la mắng nó, mà khuyến khích nó, khen nó. Ví dụ như biết lễ Phật thì chúng ta bày cho nó lễ Phật. Trong Phật giáo cái lối mà hướng dẫn con em nó như thế này: ngày xưa đâu có gia đình Phật tử, bây giờ có gia đình Phật tử để thổi còi một cái đứng thẳng, hồi xưa không có như vậy. Cha mẹ đi đâu để con cái đi theo. Ví dụ như quý vị thấy Anathapindika đi nghe học thuyết pháp thì đem theo Sumana, đem theo con cái. Sau này cái cô Sumana đó đắc cái quả cao hơn cha của cô. Ví dụ như cấp cô độc thì đắc quả Tu Đà Hoàn, mà trong khi Sumana đắc quả Tứ Đà Hàm. Quý vị thấy đem con cái đi như vậy nó rất là lợi. Rồi người con trai không chịu đi nghe thuyết pháp, ông Anathapindika phải thuê con đi nghe thuyết pháp rồi ba cho tiền. Một thời gian đứa con cứ đi nghe thuyết pháp, nghe một thời gian khi mà Đức Phật dạy rồi thuyết pháp, chư tăng thuyết pháp rồi, cái người con trai nhỏ này bắt đầu thích thú quá. Khi mà ông cho tiền đó, nói, ba khỏi cho tiền, bây giờ con thích, con muốn đi thôi. Thì cái cách giáo dục đó là hướng dẫn con em mình đi. Thầy nói bây giờ thầy nói bên Việt Nam mình vậy, ở Mỹ vậy, ở Mỹ hiện giờ không có Phật học viện nào to lớn, có tu viện Kim Sơn, đa số là mùa hè mới có sinh viên đổ lên tu niệm, còn ngày thường thì những chư tăng cũng vừa chứ không đông đảo lắm. Thì ở hải ngoại thì con cái ít có xuất gia, thì mình nên cho con cái đi chùa, nhỏ đi chùa. Thì cái việc đầu tiên ấy, là trong Phật giáo ấy, cái cách mà ngài đồ cho gia xã đó, mới đầu đó phải cho quy y. Mấy cháu nhỏ nó vô chùa cho đi vô chùa lễ Phật rồi ấy, nếu mà nói được tiếng Việt hay là tiếng Anh để cho ông thầy làm lễ ông truyền thì cho quy y. Ví dụ thầy nói đệ tử quy Phật, mà người nào nói theo được đó thì cái đó là đúng. Còn mấy em nhỏ mà đưa danh sách lên là thầy chứng minh thì thôi, chứ chưa thể truyền dạy được. Truyền dạy là khi nào như gia đình Phật tử đó, nó học cấp 1, cấp 2 rồi đó, cấp 3 đó, thì nó lớn rồi đó. Thì khi đó mình nói đệ tử quy Phật thì nó nói theo được. Hoặc là mình nói I go to the Buddha as my refuge thì hắn nói theo được thì mới được. Hoặc là nói tiếng Phạn Buddham Saranang Gacchami, con xin quy Phật chẳng hạn, thì khi lớn ấy mới được. Thì nếu mà con em mình lớn chừng 7-8 tuổi trở lên, nói tiếng rõ bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt vân vân, thì mình đem tới chùa cho quy y, gần gũi với chư tăng một lúc nào đó, ví dụ như lễ sám hối hay là Tết, như cái lễ Phật Đản hay Vu Lan như vậy vân vân. Khi mà nó lớn lên một chút xíu á thì dạy cho nó bố thí. Thầy thấy có nhiều gia đình dạy cho con em bố thí lúc ngay lúc nhỏ, ví dụ như họ đem trái cây thì cũng cho đứa con bưng lên, nhỏ nó bưng lên con cúng Phật đi, thì sau cũng biết, nó lớn lên nó biết. Thầy đi ra ngoài Bắc á, ngoài Bắc Việt của mình á, Hà Nội đó, thầy thấy có nhiều ngôi chùa không có thầy. Còn bữa trưa đó thầy đi vào một ngôi chùa đó, thấy thiền nam tín nữ ngồi ăn uống, mà con nít cũng đông mà người lớn cũng đông, già cả ngồi ăn, mà thầy dòm đâu cũng thấy thầy. Thầy hỏi quá, chùa này ai trụ trì đấy? Chùa này chưa có trụ trì, bọn con đem đồ ăn tới cúng rồi đem xuống ăn với nhau, rồi trò chuyện với nhau, rồi cho con cái rồi nó ăn, rồi mình kể chuyện đạo rồi cho nó nghe này kia, để nó theo thôi. Mà cái ảnh hưởng rất tốt, thân mật, ăn với nhau cúng Phật rồi đem cái lọc của Phật xuống ăn với nhau, rồi con cái cũng ăn với nhau. Khi nó lớn từ từ lên đó, bởi vì thầy Nhất Hạnh mà về dạy một cái là ngoài Bắc cũng đi rất là đông, hay là tượng Phật Ngọc mà đem về Việt Nam là ngoài Hà Nội là rất là đông. Giống như cha truyền con nổi vậy, truyền cho cái dòng máu của mình như vậy đó. Cho nên đem con đi chùa là rất lời, đem bà con thân thuộc đi chùa là rất lời, nó ảnh hưởng rất là tốt. Thì đó là cách giáo dục của Phật giáo mà làm cho con cái gần gũi. Ngay như bản thân thầy với em thầy là thầy Viên Minh đó, nếu không có bà nội thì chắc cũng không có biết đạo. Bà nội bà dẫn đi chùa hoài, bà cứ bà đi đâu chùa nào là bà ở ngoài Huế đi từ Đàm đi Diều để đi đâu, bà dẫn mình nhỏ mình dẫn đi thôi, dẫn đi nữa. Có lần bà mẹ thầy nói thế, đi hoài đi, sao không ở nhà mà cứ đi hoài? Thầy trả lời sao? Bà mẹ nói ở nhà mình có Phật mà con mà đi thôi, đi hoài đó. Không, nhà thờ có một Phật, con thích đi chùa thờ nhiều Phật. Mẹ thầy cười với tao, vậy cũng cho đi luôn. Thì mà công nhận chùa ở Việt Nam thờ nhiều Phật, chắc phải thờ một Phật như thế đâu. Ở Việt Nam là thờ Phật rất là nhiều. Cho nên mình tới là mình bà nội lại mình lại thì mình chẳng biết gì hết. Đến khi lớn bắt đầu đọc kinh sách rồi vô gia đình Phật tử khi nào mình mới biết được. Thì chúng ta thấy cái lối giáo dục của Phật giáo rất là thân mật, rất là khuyến khích, rất là nhẹ nhàng mà có ảnh hưởng rất to lớn. Thì bà con cứ áp dụng cái lối giáo dục như vậy. Thì Phật tử hỏi thầy là ngày xưa không có gia đình Phật tử làm sao mà giáo dục trẻ em. Thì ngay như bây giờ ngoài Bắc cũng có chùa không có gia đình Phật tử đâu. Nhất là cái thời bây giờ thì người ta vẫn đem con cái đi chùa. Quý vị mà coi trong cái mấy cái phim mà hành hương chùa Hương không? Lễ hội chùa Hương không? Cả ngàn người đi, đâu phải bà già đó. Già có, trung niên có, trẻ có, mấy cô, mấy cầu có. Nào là đi thuyền, nào là chống gầy, ra đủ thứ. Cho nên chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta đem gia đình đến với chùa, chúng ta khuyến khích con cái, dâu, rể đi chùa, thì chúng ta thấy có cái ảnh hưởng rất lớn là cả nhà đều biết đạo. Mà theo tinh thần của kinh Tăng Chi Bộ đó, thì vợ biết đạo, chồng biết đạo, con biết đạo, như tiên sống với tiên ở trên cõi trời. Thì bây giờ mình nên tạo một cái thiên đàng ngay cái cõi thế gian này là cái điều rất là cần thiết, nên chúng ta cần phải có điều kiện làm sao, đừng có để mình một mình già mình đi thôi, mà phải đem con cái, đem những cái người thân thuộc của mình đi chùa, để càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thì như vậy nó có cái ảnh hưởng rất là sâu rộng. Và cách dạy dỗ này đó, quý vị thấy nó từ trung tâm đó. Có bài bản thì tốt, không có bài bản thì đi đến chùa nghe tụng kinh niệm Phật thì nó rất lợi. Một câu khác nữa, tham thiền với niệm Phật cái nào lợi? Tham thiền với niệm Phật là một thôi. Tại trung kinh á, quý vị thấy mà 40 đề mục thiền đó, 40 đề mục thiền có một cái đề mục gọi là Buddha Nusati. Buddha là Phật, Nusati là nhớ, tức là niệm đó, niệm tức là nhớ. Thì trong 40 đề mục mà thiền đó, chúng ta chọn cái đề mục niệm Phật là dễ nhất. Tại vì một là quý vị dùng chùa hộp, chứ quý vị qua ở bên Miến Điện, mọi người ngồi chùa hộp, ngồi ngay dưới cái bảo tháp to lớn mà có hai tháp, thầy có chụp hình đem về đó. Thì những cái bảo tháp đó họ ngồi người ta rất đông, sáng 4 giờ sáng là mở cửa đã có người vào rồi ngồi niệm Phật trong sự yên tĩnh. Thì quý vị nhớ hoài, thầy nói hoài đó, niệm Phật tội nghiệp tiêu khô như xương than, nặng như hồ nước trong, nó gàn lọc tâm mình, nó trong sạch. Mà niệm Phật như vậy đó, quý vị thấy chúng ta thì tham lam sân hận si mê, mà trong khi Phật thì từ bi hỷ xả, cho nên mình niệm tới danh hiệu Đức Phật thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy trong lòng chúng ta phấn khởi vui vẻ vì cái ân đức của Đức Thế Tôn mà mình cứ nhớ hoài thì rất là tốt. Cho nên tại sao mà cả cái vị mà chết mà vẫn sanh là vậy đó, khi niệm Phật nhiều quá thì khi mà gần chết thì nhớ tới Phật là tự nhiên phải đi lên đấy, đi lên tha hóa tự tại, lên cõi hóa lạc thiên vân vân. Thì chúng ta thấy niệm Phật cũng rất là tốt. Nhưng niệm Phật mặc dầu nó được đắc định như là thiền, nhưng mà nó cần định, tức là làm cho tâm mình tập trung lại một chỗ. Còn mà thiền mà thở vô thở ra, thiền bính sát đó, thì mới đầu nó đến nhất điểm, nó không còn nhớ biết gì cả. Quý vị nào mà chụp hình Ngài Hồ Nhẫn á, Ngài Hồ Nhẫn là tăng thống của Phật giáo Nam Tông, bây giờ Ngài tịch rồi đó. Nó bệnh Ngài, con thỉnh Ngài chụp hình. Ngài ngồi nó cái ghế chụp hình xong mình đi rồi Ngài cũng ngồi đó, Ngài không đi, Ngài vô đề mục. Ngài niệm cái Ngài quên mất. Ngồi rồi mà ngồi vô một cái là Ngài niệm đề mục liền, thành ra Ngài dính với cái đề mục thiền nó định thành nó mình đi rồi nghe rột rạc mà kệ. Hồi đó là cách mạng cộng sản mới vô, mời Ngài đi học tập, học nghị quyết gì đó, họ giảng Ngài ngồi thâm thiền xong người ta đi hết. Ủa sư, tới xong rồi mà sư còn ngồi gì nữa? Thế nên cái thiền vô nó dính rồi một cái rồi thì bất cứ cái gì xung quanh cũng không phải ảnh hưởng gì cả. Thì cho nên chúng ta thấy là thiền hay là niệm Phật đều giống nhau. Nếu quý vị mà thiền được thì quá tốt, tức là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Ví dụ thầy nói có bốn pháp thiền mà thầy cứ nói hoài, quý vị đã hưởng đấy. Thiền ngồi thì quý vị biết rồi nè, thiền đi, bước đạp thiền đi, bước tới mình biết, đạp xuống thảm mình biết, thì cái tâm tập trung nó chứng, bước đạp xong rồi một cái thiền hòa. Khi có lúc mình mệt mỏi mình không thể ngồi nữa, mình nằm ngửa ra thì mình để tâm nó rốn để thấy phòng sẹp. Quý vị khi nào mệt gì thì mệt, mà quý vị nằm trên giường quý vị phòng sẹp như thế này là quý vị sẽ thấy đó. Rising falling. Mấy người Mỹ già rất thích cái phương pháp mà nằm mà để tâm lấy bụng mà cho rising falling nó rất là hay. Mà quý đạo hữu cũng vậy, ngủ cũng được, quý vị cho phòng sẹp một thời gian thì quý vị sẽ ngủ rất là ngon. Rồi chúng ta thiền làm việc, tức là mình vừa làm cái gì mình biết cái đó. Ví dụ bây giờ thầy để cái này đây, thầy để đây, rồi thầy để cái này đây, thầy biết để đây, rồi cái này thầy để qua bên đây, thầy biết để qua bên này. Mình chùi lên mình biết chùi lên, mình chùi xuống mình biết chùi xuống, mình quét lên mình biết quét lên, quét xuống mình biết quét xuống. Thì tự nhiên cái tâm mình trong lúc nào nó cũng dính với cái chánh niệm, awareness hay là mindfulness, thì cái rất là cần thiết. Thì niệm Phật tội nghiệp tiêu khô hay là thiền, không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Nếu chúng ta thiền thì chúng ta thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó yên tĩnh. Vì có cái gì xảy ra thì nơi tâm mình thì mình nói ngay là nghĩ là chúng ta trở lại cái lỗ mũi, chúng ta thở vô biết thở ra. Thì đó là những cái điều rất cần thiết mà chúng ta thấy. Thì những câu hỏi vừa qua quý vị, còn một câu cuối cùng. Câu cuối cùng là hỏi là ý nghĩa gì về lễ mở cửa mã? Cái này là nhiều người hỏi nhất. Tại sao phải mở cửa mã? Mã có cửa đâu mà mở? Đây là một cái phong tục ở bên Tàu thì thường nói rằng cái người mất á thì nằm dưới mộ 3 ngày. Nằm đó là cái thần thức nằm dưới mộ 3 ngày. Bây giờ mình phải bắt thang. Thì họ làm cái thang bằng chuối, cái chuối hoặc là bằng tre. Rồi đào một cái đường ấy, mới cắm cái đó xuống để cho cha mẹ là thân thuộc như của mình từ dưới đó leo lên. Thứ nhất, cái thang quá nhỏ, mà cha mình thì lớn, mẹ mình thì lớn, bà con thân thuộc mình lớn, mà nếu cái hồn mà đã đi đâu cần thang. Nhưng mà đó là cái phong tục, cho nên bây giờ những cái người Tàu mà thầy đi tụng kinh đó, cũng có nhiều người vẫn còn giữ cái tục là làm cái rãnh nhỏ nhỏ để cái thang lên, rồi bắt con gà đi quanh quanh. Thầy nói đừng bắt con gà đi, vì đem gà tới đây rồi á, thì khi mình thả ra rồi thì mèo nó ăn hết. Thôi đừng nên làm cái này, thôi có thể rải gạo muối đường cũng được, coi như để gọi như là bổ thí cho cái, nói là những cái trong trong kinh Bắc Tông thường nói là cái cô hồn ấy, cô hồn nó không có gì ăn uống đó, cần rải cái đó thế thôi. Nhưng mà thật sự cái mở cờ mạ đó là một cái ý nghĩa lớn. Như ở bên Việt Nam, bên Việt Nam khi chôn á thì gánh rất khó, quý vị mà đưa một cái hòm xuống dưới mộ la lối ôm sùm, phải gọt phách đồ làm khó khăn lắm mới đưa xuống được. Thế mệt mỏi quá rồi, cho nên gì á, đi về cái đã, 3 ngày sau mới tới đắp nấm lên. Đắp lên cái nấm cao tròn, bỏ cọ, bỏ đồ cho đẹp. Còn bây giờ thì đem xuống đàng hoàng tế để cho bà con thân thuộc về cái đã, về ăn cơm hay là về nghỉ ngơi cái đã. Vì đó, mấy ngày mà đám tang thì nó bận rộn, nào nấu ăn cho bà con thân thuộc đến, nào là phải lo bông hoa, rồi rước chư tăng đến tụng kinh, vâng, mệt mỏi. Nên tới đó để chỉ bỏ hòm xuống lấp đất cái đã, 3 ngày sau đến đập cái nấm lên. Thì do đó cho nên chỉ có cái tục mở cửa mạ. Mà bây giờ bên Mỹ đây có cần mở cửa mạ không? Bên Mỹ này họ làm cái treo, họ đầm xuống, họ để cỏ lên xong liền lập tức. Thì mình có nên mở cửa mạ? Nên vì sao? Nên mình làm phước. Ví dụ như mình đã làm phước trong cái thời gian mà cha mẹ mình mất, thân thuộc mình mất, thì mình tụng niệm ít nhất là 3 ngày rồi đưa đi mai táng hay là đi thiêu. Thì chúng ta nhớ đến cái ngày thứ ba đó, chúng ta giàu cho không có đắp mộ, chúng ta vẫn nhớ đến, chúng ta nhớ tụng kinh, chúng ta nhớ cũng làm phước để chúng ta hồi hướng thêm nữa. Thì cái gì mà liên quan tới kusala citta, tức là tâm lành á, thì nên làm. Mà cái gì mà nó tội mình đừng làm. Bây giờ phải đi mua con cua sống này mà luộc mà cúng này, hay là phải bằng cổ con gà mà cúng này, mấy cái đó thì không gọi là dakhina dana, mà cái nó gọi là papa kamma. Cho nên mình không dạy gì làm papa kamma, tức là làm việc tội để mà hồi hướng, để mà cúng. Mà chúng ta nên làm dakhina dana, là cái phước trong sạch đó. Bây giờ cũng hoa cho Phật để hồi hướng trong ngày mở cửa mạ, hay là để bác của chư tăng, để nhờ chư tăng tụng niệm, như vậy là dakhina dana, tức là phước trong sạch. Hương hoa cũng dường là như vậy. Thì như vậy chúng ta hỏi của nên giữ cái phong tục mở cửa mạ cũng nên, tức là đến ngày đó ra mồ cắm hoa, hay ra mồ thắp nhang, ra mồ để cúng, để mình nhớ đến người thân của mình, rồi về chùa hay là về nhà chúng ta làm phước, cũng cúng dường làm phước này kia. Càng làm phước thì hương linh càng hưởng, từ đó cho đến 49 ngày. Để trong khi mà cái hương linh mà còn quyến luyến vợ con, hay là còn quyến luyến nhà cửa của cải, thì nghe kinh nghe kể làm phước hồi hướng 49 ngày là ra đi. Bên nhà thầy có một cô bị tai nạn xe ở Việt Nam á, cô chết. Tối nào cô cũng về đó. Cô về nó thấy cái mái tóc xạ cô, cô đi học, cô học sinh mà, gương cái áo trắng cái tóc xạ, cả xóm ai không thấy. Thế đến cái ngày gần 49 ngày đó, thỉnh chư tăng chùa Bộ Quốc xuống làm chân tế, tùng một đêm, sau không ai thấy nữa. Đến cái càng hồi hướng cho hương linh nào mà còn, mà cứ ông cậu với là trong gia đình cứ nói là nó cứ về, nó cứ mở cửa với là nó tới cái chỗ mà để nước đó, nó cứ dỡ mấy cái nắp thùng, mấy cái lu nước. Tại vì ngày xưa nó đi học về nó gánh nước, ở ngoài Huế thường thường có cái máy bơm ấy, thì nhà ở xa thì đi gánh nước, hoặc là ra sông Hương gánh nước mà dùng. Thì cô cứ về đó, ngày nào trong thời gian 7 ngày vậy đó, là cô cứ về đến 49 ngày đó mới hết. Thì nhờ cái sự tụng niệm, nhờ sự hồi hướng của chúng ta, đôi khi hương linh thân bằng quyến thuộc chúng ta còn quyến luyện gia đình, bà con thân thuộc, con cháu, thì chúng ta cứ làm phước, cứ tụng kinh niệm Phật, cứ tham thiền, cứ giữ giới, để chúng ta đem công đức ta hồi hướng. Rồi cuối cùng á, người nào mà sớm nhất thì đi liền, mà người nào mà trễ 3-4 ngày, còn người nào trễ nhất 49 ngày cũng ra đi thôi. Như cô đó là 49 ngày chư tăng chùa Bộ Quốc xuống làm chân tế là hết. Cho nên cái sự hồi hướng là rất quan trọng. Cho còn những cái nghi lễ chứ đốt vàng mã đó, cái này tục thôi, hay làm cái thang để cho bước lên, vân vân, mấy cái đó thì một cái tục thôi, không cần. Thì nói tóm lại những câu hỏi vừa qua mà thầy trả lời đó, thì quý vị hiểu về sám hối, quý vị cũng biết về cách giáo dục của Đức Phật ngày xưa đó, thì nên bắt chước, tức là gần gũi, cho gần gũi với Phật pháp tăng tam bảo, cho con cái gần gũi Phật pháp tăng tam bảo, thì như vậy đó con cái sẽ đi lại đường xưa lối cũ của cha mẹ, và nối cái nghiệp tu hành, nối cái nghiệp đạo đức đó trong gia đình. Mà thầy thấy hầu hết người Việt Nam mình là vậy, hệ mà cha mẹ đi chùa thì con cái biết đạo, cho nên chi nên hướng dẫn con cái. Bây giờ người trí thức rất nhiều. Hôm nay chùa có một chuyện vui là một con một thiền tín, cô này tên là cô Phượng, có đứa con gái tên là Loan, đại diện Texas đi thi 50 tiểu bang về ngành y khoa, cô ta đứng hàng nhất và được medal, mà đến nỗi cô mang không nổi medal nhiều quá. Và cô ta khi mà lên mà nhận cái mấy cái medal đó, mặc áo dài Việt Nam, cho nên người ta vỗ tay, ta rất là thương mến, và cho học bổng toàn phần để học bác sĩ mổ óc. Con của cô Phường tên là Loan, cô này có đến chùa mình đờn violon bài Lòng Mẹ, mà mình nghe nó đờn mình muốn khóc, nhớ cha mẹ mình khóc. Thì lễ Vu Lan này thì cho cháu đến đờn, cháu khoảng 18 tuổi. Nhưng mà cha mẹ hướng dẫn con cái mà muốn học giỏi, mà trước khi mà đi thi á, đến nhờ thầy tụng bài kinh rồi lên lễ Phật đàng hoàng có niềm tin rồi cái đi. Cho nên mình hướng dẫn con cái học tập rồi, mà hướng dẫn con cái có đạo đức rồi, thì điều rất quan trọng. Thời thuyết pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt, và thầy hồi hướng cái phần phước thanh cao này đến trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự đệ tử viện Liên Hoa và đệ tử gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ nhận phần phước này để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ chư tăng ni, chư thiền nam tín nữ và nhất là quý đạo hữu hiện diện hôm nay, bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêm trừ, mạng căn an ổn, phước về trang nghiêm, đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại chùa, các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta đã quá vãng, cùng thập loài cô hồn xin được thọ hương tùy ý, khi thọ hương rồi được siêu sanh về cõi cực lạc, bằng đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành. Hẹn gặp quý đạo hữu tuần sau.